This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chứ Trương Minh Ẩn phụ trách một lần nữa đến cùng quý vị. Như Tuyền gửi lời mến chào quý thính giả một lần nữa và mến chào chứ Ẩn trên đường dây, thưa chứ.
Trước hết xin thân chào tất cả quý vị thính giả Đài Sài Gòn 1600 và hân hạnh làm việc với Như Tuyền.
Cứ mỗi lần làm việc chung với chứ thì biết rằng là một tuần đã trôi qua.
Qua nhanh.
Dạ, nhanh quá chứ ha.
Mới thấy qua. Thứ năm được rồi đó mà bây giờ lại dòm lại trời ơi thứ năm nữa.
Cứ tưởng nó mới nói chuyện với chú ngày hôm qua.
Đúng rồi, đời qua mau lắm Như Tuyền.
Dạ. Vậy thế mới người ta hay thường nói là mình quên đi, nhưng mà khi mình nhìn lại thì thoát một cái thấy tóc đã bạc hết trơn rồi, rồi các đứa trẻ cũng vậy, thoát một cái là thấy đã lớn lên rồi. Đôi lúc người ta ví là thời gian đi tựa tên bay, nếu mà có cái gì nhanh hơn đó nữa chắc người ta sẽ ví như thế.
Nhưng mà nó có tóc bạc, muốn cho nó đựng bạc nữa thì thiếu gì màu cháu.
Chú ơi, chú nhắc điều này như tôi mới thấy rằng là với thời đại thay đổi nè, nền công nghiệp thay đổi, rồi tâm hồn con người cũng thoáng mở ra thì những người lớn tuổi bị tóc bạc hoặc là chưa lớn tuổi mà cũng bị tóc bạc đó thì có cơ hội là nhuộm tóc thời trang một chút, chứ ngày xưa mà
nó quan trọng chỗ này nè, cái lúc của mình đó, cái răng cái tóc là gốc con người. Ví dụ con người không có răng á, dòm rất già, con người tóc bạc đi dòm rất già. Có nhiều người á, hãng xưởng nó vô nó nhìn thấy mình mà ví dụ năm mấy á mà tóc bạc hết, nó cũng không muốn mướn nữa, mặc dù nó không dám nói. Như Tuyền thấy không?
Dạ.
Thành ra có nhiều người hỏi câu nhuộm làm cái gì, có sao để vậy? Tôi nói vậy thì thôi, mấy cái áo rách tội gì phải mua áo mới mà, phải không?
Thôi thì làm cho mình đẹp hơn chút xíu đi, đâu sao
dạ,
đâu.
Đẹp hơn chút thì kệ nó, rồi biết đâu có cơ hội về Việt Nam cưới vợ rồi qua đây mới có chuyện nữa chứ.
Dạ, thật ra thì cái đó cháu không dám bàn, nhưng mà cháu nói thật với chú nha, nếu mà ngày nào mà mình được đẹp nè, là tự nhiên mình thấy là mình tự tin hơn, mình trẻ trung hơn, và mình cảm thấy là cái feeling trong người mình nó good chứ, nó rất là positive.
Rất quan trọng,
Dạ, đúng như vậy. À, như vậy là cháu không có nhìn thấy chú Ẩn lâu lắm rồi, nhưng mà nghĩ là chắc là chú cũng không có thấy tóc bạc đâu à nha.
Dạ, đương nhiên rồi, làm sao tóc bạc được. Rồi Như Tuyền có ai gọi chưa, chú có nói chuyện này.
Thưa quý thính giả, nếu mà quý thính giả muốn tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, có những câu hỏi nào thắc mắc muốn gọi vào chương trình để chú Trương Minh Ẩn có thể giúp quý vị, thì quý vị có thể gọi ở số điện thoại trực tiếp trên làn sóng là 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình nhé. Đường dây điện thoại đã mở sẵn sàng đón quý vị trong lúc Như Tuyền chờ quý thính giả trở lại với chú Ẩn, thưa chứ.
Ok, Như Tuyền biết không, đồng bào thì thường thường đa số nghe chương trình của Trong Nhà Ngoài Ngõ rất nhiều.
Yeah.
Cái chương trình này không phải là khi mà chú nói lên lời gì, những cái tên mà nó có cái tính gian ác hay là gì lường gạt, nó sợ chú không phải vậy. Nhưng mà khi quý vị nghe tôi nói và quý vị nghe cái tâm tình của những khán giả khác chia sẻ đó, quý vị sẽ lấy cái kinh nghiệm này để khi mà quý vị gặp cái người bạn nó giống giống như vậy đó, quý vị có cái sự phòng hờ. Hôm qua chú nhận được cú điện thoại mà chú thấy quá tội nghiệp. Cái gia đình này đó, cái cô này vì tin một người bạn mà đem hết vàng bạc mấy chục cây vàng rồi ba mấy chục ngàn nữa cho người bạn mượn. Tại vì người bạn than quá khổ, tội nghiệp kia thì với cái tấm lòng tốt, cô nói là không phải vì vấn đề tiền lời, không có bao giờ lấy tiền lời để học. Mà cuối cùng bây giờ cô này đương gặp hoạn nạn nặng, thì lại cái người bạn này làm ngơ và có vẻ giống như kiểu ok, do what you want. Thì chú thấy con người ta đó, quý vị nhớ kỹ câu này. Bên đất Mỹ này quý vị không có nhà, không có cửa, không có việc làm, quý vị ra ngoài hầm cầu ở, gầm cầu ở, chứ quý vị không có kiểu giống Việt Nam là cha mẹ chia cho miếng đất hay cất cái chòi kế bên đó để ở. Do đó quý vị phải phòng thân, ngay cả cái người mà chung sống với mình, gọi là vợ và chồng với nhau đó, như thế mình không thể nào hoàn toàn tin 100%. Lỡ một ngày nào cái cặp mắt xanh của người đàn ông, đàn bà làm cho người kia rớt vô rồi đó, những cái gì tất cả khi đi, cái tiếng sét ái tình đó, tuổi nào cũng vậy, bất cứ chuyện gì người ta cũng dám làm hết, rồi bỏ người mẹ hoặc người chồng á, phải nuôi con, hay là nó rất là đau khổ. Do đó quý vị có tiền á, để tôi khuyên quý vị nha, quý vị nhớ mấy cái câu á, tôi có ba cái: thứ nhất đừng làm mai, thứ hai đừng cô sai, và thứ ba đừng cho vai. Như tiền thấy không, ba cái đó là ba cái đưa quý vị đau khổ. Quý vị có tiền làm ơn bỏ vô saving, lấy ít chút xíu cũng được, nhưng mà số tiền đó chắc chắn là của mình. Còn quý vị đưa qua tay một người khác không giấy tờ, không một cái gì làm bằng chứng, ví dụ quý vị cho một người bạn mượn 50.000 đi, người bạn đem cái thay đổi nhà cho mình giữ và có giấy tờ của văn phòng luật sư đàng hoàng á, như tiền, thì đó là cái chắc ăn người ta sẽ trả. Còn vì lời nói tụi mình chơi với nhau, chẳng lẽ bạn tin tôi? Đừng bao giờ tin cái đó hết. Xã hội này không tin. Quý vị nhớ, con người ta cần phải có cái đức tin với nhau. Nhưng mà xã hội này tôi khuyên quý vị đừng tin. Trong đời tôi làm á, tôi nghe những cái câu chuyện này nhiều khi đâm ra chú bị chai đi á, như thế. Hỏi coi chị có nghe đài tôi không? Anh có nghe đài tôi không? Nói dạ có. Nhưng mà tại sao cho thì tôi... Đây là tôi nghĩ rằng đây là người bạn quá tốt đi. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ là một nạn nhân giống như là anh đã nói trên đài. Thì một lần tôi khuyên nữa, ba cái không làm á. Làm mai, cho vai và cô sai. Ok? Thì quý vị sẽ có cuộc đời yên ổn và có tiền về hưu. Ok nha.
Dạ, nếu vậy thì thôi, ai định làm mai thì thôi để cho mọi người tự tìm đến với các chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, Tìm Bạn Bốn Phương đi chứ ha. Rồi
dạ.
Ai muốn mượn tiền thì ra nhà bạn mượn, phải không?
Thật sự cái làm mai nó không có gì thôi, nhưng mà lỡ mà nó trục trặc, nó cứ gọi ông bà mai, nó cứ nói ông tại anh á, lúc trước anh giới thiệu, nói người này đàng hoàng, thì giống như mượn tiền, nó nói lúc trước cái người này đàng hoàng, mà bây giờ giật tiền tôi. Không nhớ không? Giống như tôi có người bạn cho cô sai xong, bây giờ cái người này dính mắc cái bẫy luôn. Mà khi mà từ Việt Nam qua tới đây rồi, không gọi cái người cô sai dùm một tiếng để cảm ơn nữa. Như Tuyền thành ra thấy cái thế thái tình đời khi cần cái bộ mặt rất là dễ thương. Mà khi bắt đầu cầm được tiền trong tay, cái cán tay rồi đó, thì cái bộ mặt rất là dễ ghét. Tôi rất ghét những cái người này. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái nhân cái quả để trả hết. Mình gieo gió thì trước sau mình cũng gặt bão thôi, không bao giờ những người đó được cái phước đâu, tôi không nghĩ vậy.
Cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa quý thính giả, chú Trương Minh Ẩn đang đến với quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề tích kịch xe, hoặc là những vấn đề an ninh xung quanh nhà của quý vị, quý vị có thể gọi vào chương trình. Những câu hỏi nào mà nằm ngoài tầm tay của chú Ẩn thì chú sẽ giới thiệu quý vị đến một chương trình khác. Số điện thoại trực tiếp on air để quý vị có thể tham gia: 817-899-4110, 817-899-4110. Hoặc quý vị cũng có thể nghe radio ở website saigondallasradio.com, hoặc nghe qua điện thoại ở số là 712-775-8118, 712-775-8118. Xin được mời một vị thính giả đầu tiên của chương trình. Chào chị.
Dạ, cho em hỏi là ví dụ như nhà của mình á, rồi đằng trước cửa trước ngay cái đường mà xe chạy á, nhưng mà ngay trước nhà mình ngay thùng thư đó, thì người ta hay đậu xe ngay chỗ đó, mà mình cứ phải chạy qua nhà người ta, mình gõ cửa mình nói hoài. Nhưng mà tại cái khu đó thì cũng nói chung là nhà nào cũng có nhiều xe đó, mình cũng thông cảm, cứ lâu lâu mình cần cứ phải như vậy hoài, thì mình có cách nào làm cho họ không có đậu nữa không mà chú? Mà nhiều người thì nói nếu mà mình làm như vậy á thì
chị chờ cho Như Tường tí xíu nha.
Rồi.
Không hiểu vì sao mà nó có một cái tiếng rất là
ở nhà của chú thì
làm hả chú?
Dạ, mở cửa vô thành ra cũng có cái lợi. Ok, để tôi trả lời câu của chị nha.
Dạ rồi, cảm ơn quý vị.
Câu này nhiều người có hỏi tôi hoài á. Thứ nhất á. Alo.
Dạ.
Chị có nghe không?
Dạ cháu nghe.
Ok. Khi người ta đậu ở ngoài đường trước cửa nhà chị đó, không có gì vi phạm luật lệ hết. Nhưng mà nếu họ đậu mà dài cái đích ra cản chiếc xe chị trong chạy ra không được đó, chị cứ gọi xe kéo chị kéo. Hoặc là nhưng mà đừng làm vậy thì phiền hàng xóm cho hay. Nói lần sau mà nếu mà cứ tiếp tục đậu vậy thì nó quá phiền con, tôi đi lái xe không được. Đã có những vụ đụng xe rồi đó như thế.
Dạ.
Là khi mà đứa con nó lái ra nó cần đi học đó.
Dạ.
Thì nó gõ cửa không được. Thì xe cái đích kia nó cố tình nó xuyên qua chiếc xe của người mẹ và chiếc xe đó nó bị cả vô xe kia. Thì khi mình trả vô xe kia đó, thì quý vị chụp hình ngay tại chỗ và mình đưa cho tụi insurance, thì trong cái trường hợp đó thì đa số là bên nào trả bên ấy. Nhưng mà ở đây nếu mà nó đậu như vậy đó, mình qua nói hàng xóm qua niên họ là cái mình làm. Còn cái chuyện đậu trước cái đường đi bộ mà trước cái thềm nhà của mình á, cái chuyện đó không có illegal. Tại vì chị á, gia đình chị không phải là chủ, sở hữu chủ của phần đất đó. Nhưng mà nếu họ đậu ngay cái thùng thơ đó thì quý vị gọi cảnh sát lại ngay tại chỗ để họ warning cái người đó. Có nhiều chỗ cảnh sát á, nó không làm gì hết. Rồi bây giờ tôi chỉ chị cách mà đừng cho đậu ngay thùng thơ đó, thì nhà chị có hai chiếc xe, chị đem ra chiếc xe chị đậu trước đi thì đâu ai đậu được, phải không? Đó, chị có cách giải quyết thôi, chứ thật sự ra đậu trước nhà chị ở ngoài lề đường nó không có gì phạm pháp hết. Ok.
Ok chú, dạ, cảm ơn chú.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Cái này mà mỗi lần nhà hàng xóm hay nhà mình mà có tiệc tùng á chứ, thì thường thường là cũng phải nói với hàng xóm một tiếng là bữa nay nhà có
dạ,
tiệc
đúng.
Thì nhiều lúc người ta có cái sự thông cảm với mình, nhưng mà cũng phải chừa cái đường cho người ta đi ra, lỡ trường hợp người ta cần đi. Thì cái này rõ ràng là mình phải ý thức chuyện này, phải không chứ?
Không, thật sự ra, đúng ra cái người mình mà lịch sự đó, mà mình đậu á, đừng nên đậu cái lề đường của nhà của người ta, hiểu không?
Yeah.
Ngay cả ai cũng vậy, xin lỗi dùm chứ không phải chiếc xe mình mà nó che, nó ngồi chán mắt lắm. Do đó bên nước Mỹ này được cái nhà ai nó ở, do đó cái cửa sổ nào mình nhìn ra thấy cái chướng mắt hay làm ơn bỏ cái màn nó hơi dày dày đó, như tiền là mình cảm thấy hạnh phúc liền, phải không? Cứ ngồi mở cửa ra dòm rồi trong này vợ chồng con cái cử nữ mây, ông qua nói gì đó. Bà hôm qua nói nó tại sao kêu tôi ngày kia, rồi bắt đầu xong vợ chồng thay vì chiếc xe nằm đó mình không biết ai gây lộn hết, mà trong gia đình mình xào xáo. Do đó quý vị nghe lời tôi đi, cái phần nào mà quý vị cảm thấy bực mình đó, bỏ cái màn hơi dày chút đừng mở cửa ra dọn.
Không, trước Duy Tuyền thì lại thấy như vậy, nhà mà có cửa sổ tức là có một cái tầm nhìn rất là thoáng, là mình thích mở cửa ra để mình dòm đó. Tự nhiên
cửa sổ ở sau đó, ở sau đó như Tuyền thấy nhà
dạ.
của chú á, ở sau là cả nguyên một cái sân chú làm giống như vườn Nhật Bổn vậy đó.
Wow, đẹp vẻ
có hồ,
chứ.
Có hồ nước, thác nước, rồi có cá ở dưới bông súng này kia đó. Chú thích vậy thôi, còn ở trước chú đâu bây giờ chú dòm. Dòm chi cho nó bực mình, mau già mau chết.
Tại chú bực thôi.
Không, chú nói câu á, cái câu mà chị vừa rồi hỏi đó,
dạ.
là Việt Nam mình ở đây rất là phiền não. Và
dạ.
nhớ kỹ rằng á, thường thường như Tuyền có một buổi tiệc người Việt Nam mời đó. Quý
dạ.
vị làm ơn đừng ở đậu trước cái cây cột giữa lửa cách đó 15 feet.
Dạ đúng rồi.
Quý vị đừng đậu sát cái bảng stop sign, quý vị phải cách 15 feet, còn không quý vị bỗng dưng đi ra đó, quý vị bị cái ticket. Và quý vị nhớ đa số Việt Nam ở đây hay đậu đường ngược chiều lắm. Tức là cái chiều lưu thông á, quý vị đậu quay cái đầu xe ngược lại đó, làm cho nó tiện khỏi không quay đầu lại đó như tiền.
Dạ.
Cái đó là quý vị bị ticket nha, chứ không phải là quý vị được quyền làm á. Ok
dạ.
không? Còn dạ. chứ nhà mình có gara, có cái chỗ đậu có hai chiếc xe, quý vị đậu bốn xe, quý vị cản ngang cái đường người đi bộ là cái đó bị tích cực. Mà nếu
chú...
lỡ có đứa, đúng đúng, lỡ có đứa nhỏ mà nó vì đậu mà nó đi không được, nó vòng ngoài đường mới bị xe đụng nó, quý vị chết.
Vậy...
ok
dạ.
nha.
Dạ. dạ. Cảm ơn chú đã nhắc nhở điều này. Điều này chắc rất là nhiều người dễ vi phạm lắm, tại vì cứ nghĩ rằng là thôi hôm nay mình cần chỗ đậu xe cho tiệc tùng thì thôi mình cứ đậu giống như vậy đi. Nhưng mà hôm nay chú nhắc nhở thì mọi người nhớ để ý nha. À, trong đó có cả Như Tuyền cũng phải để ý nữa. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách đang đến cùng quý thính giả. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào chương trình để mà tham gia quý vị nha. À, chú ơi, trong lúc chờ quý thính giả, chú còn có câu chuyện nào mà...
Rất là nhiều, nói từ đây tới tuần sau cũng
dạ,
hết.
Mời chú chia sẻ một vài câu
okay.
chuyện đi.
À, vấn đề ra tòa.
Dạ.
Quý vị biết, tôi có đương làm việc một cái case mà trong khi người cha, người mẹ bị giết. Mà yêu cầu đứa con ra tòa thì đứa con nói ơi chính phủ làm gì làm đâu, có tôi cái ra tòa cha ổng bả đâu có sống lại được. Chú nghe một cái câu mà nó rất là buồn trong cuộc đời mình làm á, chú nghe câu đó là buồn lắm. Ví dụ như á, đây là cái người nuôi dưỡng mình từ nhỏ đến lớn, mà đến khi mà lợi kêu ra tòa để chi, cái chính phủ làm gì làm, không phải vậy như Tuyền. Cái cách ra tòa như thế này, có nhiều khi á, thân nhân mình trong nhà mà ví dụ như bị chết rồi đó, thì nó cần phải có người anh em, cha mẹ hoặc người rất là thân để nhận dạng cái hình đó có đúng là thân nhân của mình hay không. Nó rất quan trọng. Chứ một cái tử thi nằm đó không có người ra tòa chỉ rằng đây là cháu hay là con của tôi đó, thì bắt đầu ở bên defense đó, họ có thể object là đâu có ai nhận dạng được cái người này là nạn nhân của trong cái vụ này đâu. Do đó quý vị thấy một khi mà tôi nghe một người thân nhân trong gia đình nói rằng là à, ông bà chết rồi tôi có ra tòa ông bà cô không sống lại đâu, làm trái tim chú nó hơi nhói chút xíu như Tuyền.
Thì điều này thì hơi lạ đó chú.
Dạ, lần đầu tiên mà chú gặp một cái case mà chú hầu như muốn nổi nóng, nhưng mà nói là gia đình chúng tôi quyết định là không ai ra tòa hết, tại vì phải ra tòa ông bà cũng không sống lại được. Thì vậy chú thấy những người này không biết cái trái tim họ còn chạy bằng máu hay chạy bằng kim cương hay gì á, thì chú không biết. Tại vì rồi đây á, cái cách đối xử đó đứa con nó nhìn thấy, thì vài bữa mình có chết đứa con cũng nói y chang câu đó, phải không nghe Tuyền? Do đó quý vị nhớ kỹ rằng á, một khi á, quý vị khi chúng tôi cuộc đời làm ngoài tòa và cảnh sát tôi á, tụi nó cũng sắp sửa chấm dứt rồi nghe Tuyền. Tại vì ai cũng hằng nghĩ ngơi ba mấy năm rồi, nhưng mà nghe những cái câu chuyện này là mình đau lòng. Tại vì trong tương lai á, sẽ có những cái người cảnh sát đến làm việc thay những cái chỗ này, nhưng mà những người cảnh sát này có hiểu về phong tục tập quán hay là khả năng để nói chuyện với những gia đình này bằng chú không? Chú dám nói tôi đó là tại vì chú dù sao cũng lớn tuổi, đã từng sống ở Việt Nam, từng vào chiến tranh ra chiến tranh và qua đây chú làm ba mấy năm, thì cái kinh nghiệm của chú nó quá nhiều. Nhưng mà không có nghĩa là kinh nghiệm là chú biết hết. Chú lúc nào con người ta còn sống, còn hơi thở là còn phải học hỏi thêm. Do đó nhiều khi có những vị khán giả gọi vô chương trình nói chú những cái vấn đề chú cũng là học được của người ta cái hay. Chị nói này đúng. Chú dùng cái đó để chi cho trong những cái cuộc điều tra tới nếu có những sự liên hệ giống vậy. Do đó quý vị một khi tòa án mời, làm ơn quý vị giúp đỡ. Giúp đỡ làm gì? Quý vị cứ nói lúc nào con tôi đây rồi lại nó trả thù. Xin lỗi quý vị á, con người ta tới lúc chết, tới cái số rồi chú tin cái đó lắm. Bước chân ra dắt cái thềm cũng chết được. Ngủ có thể gọi là sudden death syndrome đó, cũng có thể chết. Do đó quý vị cứ sợ chết mà quý vị là không dám làm cái gì cho thân nhân. Chú nói thiệt chứ như Tuyền, ai đụng tới gia đình của chú, con cái của chú thì đừng có nghĩ rằng cái chuyện họ sẽ chạy thoát. Ngay cả những thân nhân chú không quen biết mà nghề nghiệp chú làm, chú phải có lương tâm trong vấn đề nghề nghiệp. Do đó khuyên đồng bào á, một khi cơ quan của biện lý, cảnh sát của chú xuống tới để điều tra giúp đỡ thân nhân gia đình mình để tìm sự công bằng cho công lý, thì làm ơn giúp đỡ chú bà. Chứ đừng có bao giờ thảy ra những cái câu đó. Chú ngồi từ bữa đó tới giờ chú ngồi chú suy nghĩ cái người này là như thế nào. Cha mẹ chết mà nói là tôi không ra tòa rồi chính quyền làm gì làm, ổng bả đâu có sống lại được. Chú nghe cái câu này thì quá đau lòng như thế.
Đôi lúc vì mình thiếu cái sự hiểu biết, thành ra là cái sự bàng quan của mình đó, nó làm cản trở công việc của pháp luật. Rồi hơn nữa là nó cũng làm cho mình phạm vào một cái tội gọi là bất hiếu á chú.
Bất hiếu.
Dạ.
Nhưng mà ví dụ như bây giờ á, bây giờ chú lại chú đụng đứa con, một người nào đụng đứa con họ đi thì họ nhảy đông độc. Mà đụng tới cha mẹ thì coi giống như chuyện nó bình thường. Quý vị nhớ ông bà mình hay nói câu nước mắt chảy xuống đó, như Tuyền.
Dạ.
Thì câu đó nó nhiều khi nó cũng đúng lắm. Rồi go ahead cái Tuyền.
Dạ. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị đang đến với chú Trương Minh Ẩn trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh.
Chào chú Ảnh với chài. Chào chị.
Chào anh, dạ.
Dạ. Chú Ảnh cho cháu hỏi. Coi như là khoảng 2-3 tuần trước á, cháu chở vợ với hai đứa con đi thì tới cái ngã tư á, thì bị đụng. Và lúc đó cái đèn của cháu thì thấy là đèn xanh, mà cái đèn mà của cái người mà chạy ngược chiều lại á, thì cháu không biết đèn gì, tại mình không thể nào mà nhìn được cái đèn của người ta, thì người ta là quẹt trái đó. Nhưng mà lúc đó cháu đụng xe, thì lúc đó vào buổi tối, thì lúc đó ngừng ở đó chờ một gọi cảnh sát lại, thì trong lúc cảnh sát lại với cho đến lúc mình làm report rồi xong á, thì nó không có một cái người nào mà witness cho nó hết á, không có thấy một cái người nào dừng lại hết là witness hết. Mà bây giờ nó gọi cho cái bảo hiểm của cháu là nó kêu là nó có hai người witness cho nó, mà thực ra đứng ở đó cả một tiếng mấy đồng hồ thì không có một chiếc xe nào dừng lại hết.
Yeah, okay.
Mình biết chắc là cái người quyết định đó là không đúng rồi đó.
Yeah,
mà cháu có yeah. lên CT gì có đất cái camera đó, cái camera mà nó, tại vì cái người police làm report đó, với cái người mà file là cái người chữa lửa đó, người ta nói yeah. là ngay cái ngã tư đó nó có cái camera, thì mình lên yeah. CT mình request cái đó, mà cháu lên yeah. cái request thì CT nó lại không cho mình cái đó.
No. Đó, okay. Ok, để tôi nói CT nào vậy?
À, Grand Prairie hả chú?
Grand Prairie. Tất cả yeah. những cái recording của ngay cả cảnh sát mang ở trên vai, mà trong lúc đó đó, mình người dân được quyền request tất cả cái đó. Nhưng mà nếu có những cái tai nạn nặng hoặc là chết người đã đưa điều tra, hoặc là dính dáng cảnh sát bắn lộn với nhau với dân á, thì cái đó nó không cho, là nó giữ một thời gian. Nhưng mà cái đó là public record. Public record thì không có thành phố nào có quyền nghĩa là che đậy hết. Nhưng mà họ có thể nói ok, cái chuyện cái này tôi chưa release được, chứ không phải là nói không release. Hai chữ nó khác nhau. Ok, bây giờ đó, cái quan trọng đó, anh lên request đó, anh lên đâu request cái record đó vậy?
À, lên chỗ city.
City mà chỗ nào?
Chỗ nào? Cảnh sát đó chứ.
Cảnh sát thôi.
360
okay.
với 360 với đường ấy.
Dạ không. Yeah. Anh lên chỗ mà Record Department, Records. Ok, rồi anh á, qua gọi là Open Record. Tôi muốn request cái camera video from what time, ở lúc đó, ngày mấy, yeah. tháng mấy, và lúc mấy giờ. Bây giờ tôi hỏi anh câu nè. Cái insurance anh mấy triệu?
À, 2 triệu chứ.
2 triệu thì anh involve cho này làm gì?
Tại sao chú?
Insurance không. Quay, nghe đây. Insurance anh 2 triệu á, anh để cho bên văn phòng insurance anh lo. Anh chỉ báo cáo cho nó biết là tình trạng với cảnh sát là bữa đó tôi chạy đèn xanh, thằng kia nó quẹo trái nó đụng tôi. Vậy thôi, cho anh không có dính dáng gì vô đây hết á. Tại vì cái tội đền á là cái tội insurance chứ không phải là anh đền. Anh không, hiểu đúng ý không?
Đúng, cháu biết là cái tụi insurance nó đền, nhưng mà cháu nó cũng có nói cái tụi insurance thì tụi insurance nó kêu là bên kia nó có cái người witness very strong, rồi nó sẽ
nó
sẽ pay cho cái bên kia.
Khoan.
Mình biết chắc là cái người làm chứng đó là người làm chứng giả. Đó, mình biết chắc luôn đó, tại vì không có ai mà dừng lại.
Dạ anh nghe tôi nói đây. Dạ. Ông anh, tôi làm bài tòa mấy chục năm rồi, mấy cái chuyện này để tôi giảng nghĩa anh nghe vậy. Nó gọi là alibi dạ. witness. Tức là người làm chứng rằng là tôi thấy cái chuyện đó. Thì nếu mà cảnh sát mà đây mà có vụ mà dính dáng tới cái vụ mà bị thương nặng hoặc là giết người á, thì mấy cái thằng đó nó quyết định giả là nó chết. Là tại vì á, check cái cell phone record, nếu cảnh sát check cái cell phone record á, biết ngay giây phút đó nó đang ở khu nào. Anh hiểu ý tôi không?
Yeah.
Rồi bây giờ,
yeah.
anh có ai số 2 chiều. Anh chỉ nói bên yeah. đó, ok bây giờ mày đền hay không đền là cái chuyện của mày, tao là vậy. Nhưng mà cái lầm lỗi của anh là cái gì, biết không? Anh có nghe đài tôi thường không? Anh có nghe đài này không?
Đôi khi cháu cũng có nghe.
Ok, tôi khuyên đồng bào á, mua cái dash cam, tức là cái camera để ngay trước xe mình á. Nó có 42 yeah. đồng bạc thôi. Mà không ai yeah. làm hết á. Vô eBay, yeah. chỗ
đúng
nào
rồi, đúng rồi, cháu sau cái chuyện này thì mình... Sau cái chuyện này thì mình cũng lấy kinh nghiệm đó mình.
No, tôi đã nói bao nhiêu lần.
Cái camera cho cái xe mình thôi.
À, anh nghe tôi yeah. nói đây, tôi nghe câu chuyện. Cái camera là cái thằng witness mà không thể nào mà ai có thể làm witness hơn nó hết.
Yeah.
Nghe lại tôi đi. Ok?
Yeah.
Nó có 40 mấy đồng thôi à, vô fry mua cái, gắn vô, cắm vô cái chỗ mà đốt thuốc đó. Rồi xong, yeah. nó record đó.
vừa đụng xong, có những cái loại camera rẻ tiền thì cái thời gian quay nó rất là ngắn. Do đó vừa đụng xong anh rút cái đó ra, cái chip ra, hoặc là có nhiều cái có camera stop ngay tại chỗ để đừng có quay tiếp nữa mà nó mất cái đoạn đó. Ok. Rồi đưa cho tụi em sang. Cảnh sát nó ghi, cảnh sát là người tới hiện trường ghi bất cứ cái gì bên kia nói và bên anh nói. Cảnh sát không hiện diện, do đó cảnh sát không có quyết định được là ông nào đụng ông nào. Ok. Còn bên kia mà nói láo á, thì cái chuyện đó để tụi em sang anh lo. Bây giờ tôi nha anh á, để cho tụi em sang anh lo. Rồi bây giờ lên trên mạng làm ơn bỏ cái camera đi. Nhiều khi quả vô đơn chí mới đụng đây, mà tôi nói xong nói ôi ra mới đụng đây chắc không đụng nữa đâu. Cẩn thận, tại vì dân bây giờ, dân mà nó xin lỗi anh, nó từ xứ khác nó qua đây illegal cũng nhiều. Có những người ngay cả có bằng lái đây mà vẫn không biết luật. Do đó anh phải cẩn thận, quý vị, tất cả quý vị cẩn thận. Mua giùm tôi cái camera gắn ở trên đi, không có bao nhiêu tiền, 4 mấy bạc. Ok. Được chưa? Còn bây giờ, còn bây giờ nếu mà anh vẫn còn tức trong cái record đó, tất cả những cái record của cảnh sát, của bất cứ một cái gì liên hệ tới chính quyền, đó là public record, anh có quyền request. Vô đó xong á, anh vô, anh có biết tiếng Anh nhiều không anh? Không anh?
Cũng tạm tạm được.
Ok, anh vô trong mạng, anh look at là open record đó, from government official hay là bất cứ người nào, anh có quyền, chẳng hạn như vậy, anh muốn lấy record của tôi, anh có quyền lên thành phố tôi yêu cầu tôi cần cái record của ông ảnh, người ta gửi cho anh ngay tại chỗ liền. Ok, không có thể từ chối được, nghe không? Còn nếu mà họ là không làm đó, lên gặp cái ông city manager hỏi lý do tại sao tao cần record của nó không được, ông sẽ giảng nghĩa cho nghe, giống như cái câu hồi nãy tôi nói đó. Đây là trường hợp tôi không thể cho anh record tại còn trong vòng điều tra, hoặc là một. Hai là record này nó đương dính dán tới những nhân viên công vụ, do đó chúng tôi có gọi là internal affairs investigation, tức là những cái nội bộ của người ta còn đương điều tra, người ta không cho anh. Nhưng mà sau này anh request cái record đó, bắt buộc người ta phải đưa cho anh, đó là public record. Ok, tin tôi đi. Ok.
Ok, bây giờ tóm lại là bây giờ mình
gọi anh xuống. Thì không phải tôi nói anh làm gì hết. Bây giờ ông anh lên CD xin record ngay cả bây giờ á, mới đây á, chưa khó đâu. Thì nó không cho ông anh đâu. Khi nào có record đó, nó đã clear cái investigation rồi á, nó sẽ release. Hoặc là luật sư của anh Xuân Anh cần cái record đó, luật sư của anh Xuân Anh sẽ lên tòa, hoặc là lợi đó xin điền cái form qua open record. Ok? Để người ta xử. Tại vì tụi anh cũng không muốn đặt tiền đâu.
Trường hợp, là mình, đúng rồi, chú nói đúng ấy. Cái người quyết định đó mà lúc đó mà nếu mà mình coi như là có cách nào đó để mình biết người ta là ngay cái thời điểm đó người ta không có mặt ở ngay cái hiện trường đó, thì
cái đó là để bên anh Xuân anh lo. Tại vì ngay bây giờ đây không phải là cái vụ đụng xe mà có người chết, anh hiểu không? Do đó nhiều khi anh gọi cơ quan cảnh sát có nhiều chuyện làm hơn, cái nó cũng trả đẹp đi tới đâu hết. Tôi nói thẳng câu vậy.
Đúng rồi.
Ok nha, thông cảm. Nhưng mà sau này anh cần cái record, anh có thể lên open record. Nếu nó không cho thì anh gọi lại tôi. Ok.
Cảm ơn chú nha.
Chào anh. Chú ơi, đến đây chắc cho phép như Tuyền dừng lại chút xíu để gửi đi phòng giới thiệu thương mại. Chú đi uống nước nha. Như từ một lần nữa chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Và bây giờ thì mời quý vị trở lại chơi với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn, phần nhì, thưa quý thính giả. Và Như từng cảm ơn chú Ẩn rất nhiều đã trở lại làn sóng, thưa chú.
Cảm ơn quý vị đã tham gia trong phần 1 và bây giờ là phần 2. Cảm ơn Như Tuyền.
Dạ, và số điện thoại rất là quen thuộc, Như Tuyền xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình nhé. Có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề an ninh xung quanh nhà cửa của quý vị, hoặc là những vấn đề về tích kịch tòa án này nọ, thì quý thính giả cứ gọi vào. Nếu mà không nằm trong sự phụ trách của chú Ẩn thì quý vị sẽ được chuyển giới thiệu cho một chương trình khác. 0917-899-4110. Mời quý thính giả tham gia chương trình. Trở lại với chú thưa chú.
Ok, nói về vấn đề Open Record Act đó, cái luật về Open Record đó.
Dạ.
Ví dụ những người nào mà official hoặc là cảnh sát hay là bất cứ cái gì mình cũng có thể Open Record, nhưng mà Open Record của privacy á,
dạ,
thì hoặc là Medical Record đó, cái đó nhiều khi mà có cần thiết lắm thì phải có các của tòa án.
Dạ.
Do đó quý vị có nhiều người, chẳng hạn như trong thành phố tôi một ngày tôi nhận không biết bao nhiêu cái Open Record. Chẳng hạn cái nhà đã bị cháy thì họ cần cái record của cái sự điều tra của chỗ căn nhà đó,
dạ,
như thế nào họ cần biết, cái đó là thuộc về cái public record.
Dạ.
Do đó quý vị á, thường thường hay gặp những người làm trong cơ quan chính quyền, quý vị, dạ, hay có vẻ sợ sệt quá phải không như tiền. Do đó quý vị á, nên bắt đầu tập làm quen với cái với những luật lệ mà chúng ta có để chúng ta có những quyền lợi cũng như hiểu biết thêm về ví dụ như căn nhà đó đã bị cháy lý do gì đó, thì quý vị chưa biết, quý vị có thể open record sau khi những cuộc điều tra đã xong rồi như Tuyền.
Dạ. Yeah. Bây giờ thì cho như Tuyền mời một vị thính giả trên đường dây. Hello, cảm ơn chứ. Hello, hello.
Hello.
Dạ, chào chị, xin cho biết tên.
Hello.
Và... dạ, chào chị.
Nghe chị ơi, nói đi.
Dạ, 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 tôi là phải, tôi nè.
Dạ, đúng,
dạ,
rồi.
Đúng rồi.
Dạ, dạ, tôi tên Hương, tôi ở Rishisham. Dạ, thưa chủ, tôi do chủ hướng dẫn và chị giúp cho tôi một cái chuyện.
Dạ, chị nói thì coi tôi làm được không?
Dạ, dạ, tôi ở nhà tôi thì buổi tối năm ngủ thì sáng dậy thì có hai chiếc xe. Mà nó chiếc xe mà mấy shopping á, giống như khu gơ mà đẩy đồ đó.
Dạ, biết.
Thì là nó đẩy, nó bỏ đường sau kịp ra tôi nha.
Yeah.
Mà thì giờ tôi không biết làm sao mà hai ông bây giờ tên 80 tuổi cả mà không biết làm sao bây giờ chiếc xe thì xe tôi thì nhỏ mà tôi thấy là một chiếc thì có đề là khô cơ. Một yeah. chiếc thì không có gì hết. Mà yeah. bây giờ là tôi không biết bây giờ làm sao mà bỏ ra ngoài đường thì
okay. gió
ấy yeah. thì dạ, giờ sư chú cũng dạ dạ.
Một là chị đẩy ra đường nhưng mà đừng có cản trở cái sự đi lại của ta hoặc là nguy hiểm tới những cái xe chạy ngang. Hai, dạ. Nếu hai ông bà trên 80, ông bà có thể gọi cảnh sát cần sự giúp đỡ. Hiểu không? Thì cảnh sát
dạ, gọi,
hoặc gọi cảnh sát, gọi điện thoại.
911
hay là... Dạ, muốn gọi 911 hay làm gì, cỡ tuổi 80 trở lên thì cảnh sát có làm khó dễ dụ. Thật sự ra cái chuyện nó không phải là quan trọng đến độ 911, nhưng mà ví dụ ông bà không tìm được số điện thoại, gọi số 911 chả ai nói gì mình hết, nói rằng tôi có hai chiếc xe của ai đẩy lên đây mà tôi đã trên 80 tuổi rồi, tôi cần cảnh sát để giúp đỡ, tôi phải làm sao. Thì lúc đó cơ quan cảnh sát sẽ tới, nhưng mà với điều kiện á là bà không phải là gọi là người ta tới liền, tại đây không phải là cái chuyện mà chết sốc, bà hiểu không? Cái thứ hai á, nếu mà ở ngoài đường đó mà còn to lớn á, thì bà đẩy cái chiếc xe đó ra ngoài đường, bà để nhưng mà đừng có cản trở lưu thông. Giờ bà phải suy nghĩ rằng chiếc xe này để chỗ mình để á, nằm trong lề, hay là để một lát gió thổi nó chạy ra đụng xe ta thì tội nghiệp. Cái thứ ba nữa, nếu bà biết chiếc xe đó của Kroger đó, thì bà ở gần Kroger đó, bà dở lên mạng là kêu con cháu nói mày gọi giùm Kroger là có chiếc xe ai đẩy vô đây. Tại có một số người á, họ đi chợ nhà gần đó và họ không có xe hơi hay họ làm biến á, đẩy cái xe về tới nhà xong cái họ giục tùm bậy bạ đó chị. Thì đó thì cái ý tôi như vậy.
Dạ, thưa bây giờ thưa chú, thế này tôi ở thì cứ cuốn rồi sắt. Bây giờ nếu mà tôi đẩy ra ngoài đường tôi sợ gió nó đẩy đi nó đụng.
Dạ đúng rồi. Thì cái tôi nói đó đẩy ra đó mà chỗ nào mà an toàn thì
được.
Dạ gọi police đi chị.
Dạ. Gọi police thôi.
Dạ gọi police, nói là tôi lớn tuổi rồi tôi không biết phải làm gì, xe đậu ngay nhà tôi mà giờ tôi lớn tuổi rồi tôi không biết làm gì, nhờ cảnh sát giúp đỡ. Nhớ là cảnh sát là nhân viên công lực, họ giúp đỡ bất cứ mọi chuyện gì bà cần. Ok.
Dạ rồi, 99911.
Dạ bà muốn gọi số gì gọi, thật sự ra nếu bà biết số bệnh rồi hỏi thường
á. Bây giờ thưa chú là như gọi với số nào thì chú chỉ giúp cho tôi.
Dạ tôi không có ở ngay cô. Bà ở thành phố nào vậy?
Tôi ở Richardson.
Thì bây giờ bà kiếm một người lên mạng giờ gọi là Richardson Non-Emergency Number. Nhưng mà nếu ở đây tôi nói những chữ đó bà không hiểu thì bà cứ gọi 911 người ta cũng sẽ giúp đỡ bà. Ok nha.
Dạ, dạ. Tôi cảm ơn chú nhiều. Dạ. Ừ.
Sẵn câu hỏi của bác này gọi vào đó chứ. Thì Như Tuyền thấy là nhiều lúc mình chạy xe trên đường, mình thấy có nhiều người họ lái, họ đẩy cái xe, cái shopping cart của chợ, họ đi về đến cái khu chung cư của họ mà họ đi ở trên đường, rồi đôi lúc là họ không biết họ ở đâu nhưng mà họ cứ mua đồ xong họ bỏ trên xe đó rồi họ đẩy về như thế. Thì họ, cái này cũng cũng khó nói quá chưa, tại vì họ không có xe để mà chở, bắt buộc họ phải mượn xe, mà mượn xe xong họ cũng không chịu đem trả lại, lại làm phiền hàng xóm, cái này cũng mệt chứ hả?
Nhưng mà thí dụ như bây giờ mình không có xe á, mình đẩy cái xe đó mình để gần trong nhà mình cũng được, nhưng mà rồi sau đó mình đi chợ á, hoặc là có cơ hội mình đi lại cái tiệm
thì trả lại cho người ta phải không?
Trả lại ta. Còn ở đây á, cái quan trọng là như Tuyền là bà cụ đây nói đó, thì có những cái mà chú thấy rất là phiền, họ đẩy xong họ giục đại rồi gió thổi cái để cái xe trên đồi đó nó chạy xuống nó đụng vô xe người ta hư, cái đó là tội nghiệp người ta. Do đó cái ý tôi muốn nói là khi quý vị có những thấy những xe đó, quý vị có thể đẩy trên cái lề cỏ làm sao đừng cho nó chạy, rồi hoặc là gọi cái tiệm nào quý như cái tiệm Kroger đó, gọi là có người chạy lại lấy ngay tại chỗ liền. Rồi nhiều khi họ cũng nhận dạng được cái xe kia của ai, họ cũng gọi điện thoại cho người khác, đó là giúp đỡ, đừng có để cái xe người ta tội nghiệp. Hoặc là có nhiều cô hay là nhiều khi ở khu như Tiền á, mới mua chiếc xe mới bỗng nhiên có xe shopping có chạy từ trên đồi xuống đúng nó dụng vô thì quá tội nghiệp người ta như Tiền ha.
Vâng, số điện thoại một lần nữa 8178994110, 8178994110. Quý thính giả gọi vào tham gia chương trình nha. Chúng ta còn vài phút nữa cho chương trình trong nhà ngoài ngõ do chú Ẩn phụ trách.
Nói về cái
cho cháu mời một người vừa gọi vào đi.
Rồi.
Hello.
Xin chào chị. Nói đi.
Dạ.
Con gọi chú Ẩn hoài, chú Ẩn bữa hảo chú Ẩn, hôm qua chú Ẩn gọi mà con bắt ở trong nhà băng, con không có nói chuyện được, con về gọi lại không thấy chú Ẩn gọi lại cho con.
Bây giờ trời gần ngay trước khi hỏi. Để chú trả lời thôi nha. Trời nó chiều quá.
Chị chờ chút nha.
Quý vị thính giả biết ha. Cái chuyện mà chương trình ngoài ngõ này đó, trong nhà ngoài ngõ đây là do tôi làm trong cái thời giờ tôi còn sống, và cũng như mỗi buổi sáng tôi nhín lắm là 2-3 tiếng đồng hồ. Hiện tại tôi còn khoảng 15 cú điện thoại chưa trả lời được, mà sẽ trả lời từ từ. Nếu quý vị khẩn cấp gọi 911 chứ đừng gọi tôi rồi ngồi nó chờ, nó trời ơi tôi gọi ông ở không được, bây giờ chuyện xảy ra tùm lum. Đừng làm vậy. Do đó quý vị thông cảm khi quý vị cho tôi số điện thoại, là số điện thoại tôi gọi lại được. Còn nếu quý vị nghĩ rằng quý vị bận rộn đó thì làm ơn nói câu chuyện quý vị muốn cái gì trong điện thoại, nếu tôi làm được tôi kiếm cơ quan hữu trách mà vấn đề đó rồi tôi trả lời cho quý vị. Và không có cú điện thoại nào mà tôi không trả lời. Nhưng mà nếu trong thời gian mà ví dụ như 4-5 tuần mà quý vị thấy tôi gọi đó, là quý vị nghĩ rằng là một là quý vị để nói số điện thoại đặt, hai là quý vị nói có một lần rồi có lúc mất số điện thoại tôi không có thời giờ để tôi tìm cái đó. Do đó quý vị nhớ những điểm đó, lúc nào đọc điện thoại làm ơn, đọc chậm lại là đọc hai lần, là tôi sẽ gửi trả lại. Rồi bây giờ câu hỏi đi.
Chị nói đi.
Alo.
Con nói ví dụ mà cái người ở dưới Phong Quốc mượn tiền của con á, cũng con cũng thương. Rồi ở đầu cái con nó kiểu con đi mua đi mượn giùm cho người ta, con đi mượn giùm, rồi ở đầu cái giờ cái nó mắc biệt luôn, cái con gọi nó cái nó nói con là nói nó lừa đảo, nó chửi lại con á chú.
Ok, thì bữa đó tới giờ đó cái vụ này là cái vụ không phải một mình chị nói chuyện với tôi đâu, nhiều người lắm, mà tôi chưa nghe số điện thoại nào mà nói vấn đề này để thưa lên văn phòng cái này hết. Do đó cái câu tôi muốn nói, gọi lại tôi văn phòng ngày mai. Để số điện thoại rõ ràng và yêu cầu chị, nếu chị biết những người bạn nào còn dính dáng vụ này, lấy tên càng nhiều càng tốt, số điện thoại, tên tuổi, và nhớ rằng những người nào nếu mà tôi đưa cái vụ này ra, cái vụ điều tra, khi chúng tôi gọi làm ơn tiếp tay với chính quyền thì hãy gọi. Còn quý vị nói tôi sợ trả thù quá thì đừng gọi tôi, ok không? Ở đây đối với trong đầu tôi không có vụ gì trả thù hả. Người ta giật tiền mình là gọi là ăn cướp theo cái kiểu mà lịch sử chút xíu là mượn tiền rồi đó, mà không bao giờ chịu trả người ta, đó là cái chuyện mà gọi là ăn cướp kiểu lịch sử đó. Thì tôi ghét cái dân đó lắm. Do đó quý vị mà quyết định mà thưa đó thì tôi cố gắng làm tối đa, nhưng mà với điều kiện quý vị phải giúp đỡ chúng tôi điều tra, đừng có tốn thì giờ của tôi rồi cuối cùng đấy tôi sợ trả thù quá thôi. Ông làm gì làm đi. Cái câu đó, nếu quý vị mà có cái câu đó trong đầu đừng gọi tôi. Ok nha.
Dạ, dạ, dạ. Dạ. Những ngày mới con
lấy gọi chú lấy nhiều tôi càng nhiều càng tốt gọi tôi lại nha. Nói rõ ràng dạ, dạ. Tiếp. Ok nha chị Hiếu. Cảm ơn nhiều.
Dạ, dạ. Dạ, dạ vâng. Thưa chú, bây giờ thì chúng ta còn khoảng 2 phút nữa cho chương trình. Nếu mà quý thính giả hôm nay không có gọi vào trong 2 phút chót thì chú có gì nhắc nhở bà con trong 2 phút chót?
Không, cái vụ mà chú vừa nói đó, chú dạ. cần nhắc nhở quý vị á. Nãy giờ chú nói 3 điều là đừng nên làm trong đó mấy cái tiền. Thì quý vị nhớ kỹ rằng á, xin lỗi như tiền á, tại vì cái lòng tham của con người không mà mới dính bẫy thôi. Hiểu không? Ví dụ mình có tiền, mình lo cho chồng con hay là nhà cửa hay là về bữa để tiền retire. Còn ở đây nghe người ta lời ngon tiếng ngọt, đưa 10.000 bạc đã, 10.200 trong vòng một tháng, mừng quá. Cái đưa ra quay đó là mình dính bẫy ngay tại chỗ. Nếu mà họ có thể lấy được, trả được 12.000 á, trong vòng 2 tháng thì họ kêu anh em bà con chú bác dì ruột của họ họ đưa mượn tiền đó trong tới mình đâu. Do đó nhớ cái gì á mà easy á là không watch out coi chừng nó bị bẫy. Do đó đó là những lời tôi khuyên quý vị. Quý vị ơi, cái xã hội này là cái xã hội lừa gạt. Bây giờ trước khi chấm dứt á, chúng tôi còn một vấn đề rất là quan trọng tôi muốn nói quý vị là quý vị vừa rồi nghe có một chiếc xe màu đen giống như cảnh sát nhưng mà không có dấu hiệu để đèn đỏ đèn xanh nhá khắp nơi. Ngừng cái cô người Mỹ đó và cuối cùng bắt cổ lên trên xe rồi hãm hiếp cô nó rồi bỏ chạy. Ở đây quý vị khi chạy trên đường mà nhìn thấy chiếc xe dù nó có đèn đỏ đèn xanh tôi không cần biết. Nhưng mà nếu chiếc xe đó không có cái dấu hiệu của cơ quan cảnh sát đó quý vị không cần ngừng. Quý vị tiếp tục và trong khi tiếp tục đó, quý vị cầm điện thoại gọi 911. Nói là tôi có một chiếc xe giống như xe cảnh sát, không có dấu hiệu của thành phố nào, đương rượt tôi, làm ơn cho tôi biết có phải cảnh sát hay không. Thì cơ quan chính quyền sẽ check coi có phải cảnh sát, và đó là cách quý vị giúp đỡ để bắt những cái tên lợi dụng những cái xe cảnh sát để làm bậy quý vị. Để đó là một cái trong những cái an toàn. Quý vị ơi, tôi nhắc nhở hoài người Việt Nam một lần gọi đang quan sao có dễ sợ, một lần tiếp xúc với cảnh sát sao có dễ sợ, mà trong khi quý vị gặp tôi, quý vị thấy có sợ không? Tôi làm cảnh sát còn lâu hơn mấy cảnh sát ngay bây giờ nữa. Cho đó quý vị nhớ kỹ, cảnh sát là một cái nghề để giúp đỡ quý vị và an ninh trong thành phố, chứ không phải là để hại hay là nạt nộ quý vị. Ok nha, chúc quý vị một ngày vui vẻ, trời rất là mát, lái xe đàng hoàng và nhớ đừng gây lộn với người hàng xóm mình. Okay.
Vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Như Tuyền cũng chúc chú có một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại chú trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào thứ năm tuần tới, chú Ẩn nha.
Dạ, thứ năm tuần tới, tới thứ năm cái giống như ngày hôm qua mới nói chuyện.
Dạ, đúng như vậy.
Giáng sống những ngày tươi đẹp cho cuộc đời, rồi một ngày nào đó chúng ta đều phải chia tay nơi đây hết, phải không như Tuyền?
Dạ, cũng đều phải về quê.
Nhớ cái câu chú nói trước khi chú dứt lời, quý vị ơi, nếu mà mình bớt được kẻ thù thì mình có người bạn. Ok nha, đừng gây chuyện. Rồi.
Dạ, chào tạm biệt chứ. Yeah.